Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021. Hôm nay cũng là ngày lễ của mẹ theo truyền thống Tây Phương, Mother's Day. Trước hết xin chúc toàn thể đại chúng, đặc biệt là các bà mẹ có được một ngày lễ thật là bình an, hạnh phúc. Tuy rằng năm nay có thể các cô không được các con về thăm hoặc là đi ăn những bữa ăn, nhất là bên Canada thì có thể chuyện này nó hơi khó, và năm nay thì có thể bên Mỹ dễ dàng hơn. Hiện tại bên Canada thì bệnh dịch đang tiếp tục lan lây, cho nên là phần lớn là đều đang bị đóng cửa. Chẳng hạn như tỉnh Alberta đây, bắt đầu từ thứ 6 vừa rồi là đã đóng cửa thêm 3 tuần nữa. Thì dù là quý vị được gặp các con hay không gặp, thì các vị cũng ghi nhận rằng tâm của các con, tình thương của các con đang hướng về quý vị. So happy Mother's Day. Chúc đại chúng có một ngày lễ mẹ thật bình an. Thưa đại chúng, hôm qua ở Edmonton và ở trên Westlock, cho nơi tu viện Tây Thiên, nói chung là mình mưa suốt ngày, mưa từ sáng sớm, mưa cho tới chiều tối, rỉ rả, và trời âm u và mưa. Nhưng mà sáng hôm nay thì trời nắng, trời trong rất là đẹp. Thì có quý Phật tử ở xa gọi thăm, thì trong buổi nói chuyện thì tình cờ các vị hỏi hôm nay thời tiết bên này như thế nào. Thì Pháp Hòa có nói là hôm qua trời âm u. Thì dứt cái câu chuyện đó thì tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nảy ra hai bài kệ, nói kệ một hình thức thơ vậy đó. Hôm qua mưa cả ngày, hôm nay trời sáng trong, qua rồi ngày u tối, bình an nhẹ cõi lòng. Hôm qua trời âm u, dày đặc đám mây mù, sáng nay trời trong đẹp, trời xanh mây vân du. Hai bài mới vừa viết khi gác cái phone xuống thì trong đầu nảy ra hai bài thơ ngắn như vậy, thì đọc đầy chúng và tặng cho các vị nhân ngày cuối tuần. Thưa đại chúng, mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú. Hôm nay là câu thứ 47 ở Phẩm Tâm. Xin lỗi, phẩm này là Phẩm Hoa. Theo lịch sử thời Đức Phật ấy, có một cái việc nó xảy ra, đó là con trai của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị, có khi mình đọc là Mạc Lợi đó. Thì hai vị này có một người con trai tên là Tỳ Lưu Ly. Và bà Mạc Lị nguyên là dòng họ Thích Ca, nhưng mà bởi vì bà xuất thân ở nơi thấp hèn, nơi thấp kém, ở bên theo cái sự văn hóa gọi là chia ra bốn giai cấp, thì bà Mạc Lị thuộc giai cấp thấp, nhưng mà bà được vua phải lòng, cho nên rồi cưới bà về làm vợ và sanh được vua Tỳ Lưu Ly. Thì lúc nhỏ đó, thỉnh thoảng bà có dẫn Tỳ Lưu Ly về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để thăm. Thì ông vua, tức là thái tử Tỳ Lưu Ly, thường bị trêu chọc, gọi là làm nhục bằng những cái từ là như là không có được, không có đi chơi với Tỳ Lưu Ly, không có cho Tỳ Lưu Ly tới chỗ này, tại vì chỗ này là những người sang trọng quý phái, còn Tỳ Lưu Ly là thuộc giai cấp thấp, không có được bước vào đây, vân vân. Thì vua thái tử Tỳ Lưu Ly từ nhỏ đã oán ghét dòng họ Thích Ca dữ lắm, và ông có một cái lời thề là khi nào ông lên làm vua đó thì nhất định ông sẽ mang quân sang đánh và tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Thì đúng như lời ông nói, thì khi ông lên làm vua đó thì ba lần ông mang quân sang để mà đánh cho Tỳ La Vệ. Thì có những lần ông được Đức Phật khuyên can và ông đi về, nhưng mà đến lần thứ ba thì nhất quyết ông không có nghe những cái lời khuyên giải nữa, cho nên ông mang quân sang đánh Ca Tỳ La Vệ, và lần đó ông giết dòng tộc Thích Ca rất là nhiều. Thì trên đường đi về, do những cái ngày chiến với ngày chiến mệt nhọc, và bây giờ cũng đã chiến thắng rồi, cho nên ông và quân lính dừng chân lại ở một cái dòng nước mà thật sự đã cạn rồi. Thì có một số thì nghĩ rằng thôi mệt rồi thì mình nằm đâu ngủ cũng được, cho nên các vị nằm ở trên những cái thỏi, những cái đồi cao để nghỉ. Nhưng mà riêng vua Tỳ Lưu Ly và một số quân lính khác á, thì nói rằng sao mình không xuống tận ở dưới cái mặt đáy của hồ đó mình nằm cho nó khỏe, cho nó mát. Thì các vị này kéo xuống đó nằm. Thì trong khi mà đặt lưng xuống thì do quá mệt cho nên các vị ngủ một giấc rất là say, ngủ mà không biết gì luôn. Thì không ngờ cái đêm đó lại có một trận mưa bão kéo tới, thì nước ngập và trôi vua Tỳ Lưu Ly và một số quân lính ở đang ngủ ở dưới cái đáy của cái dòng sông đó. Thì sự kiện này được kể lại cho Đức Phật nghe, và Đức Phật nhân cái sự việc mà lấy cái hình ảnh thôi, Đức Phật lấy cái hình ảnh là vua và những vị quân lính đang ngủ say vùi, và do đó tử thần, như là thần chết đó, đến và lôi kéo đi. Tức là đại chúng nhớ là không phải vì cái sự vua Tỳ Lưu Ly chết mà Đức Phật nói bài kệ này, mà Đức Phật chỉ lấy cái hình ảnh vua và các vị đó ngủ say và bị cuốn trôi, thì Đức Phật lấy cái hình ảnh đó để nói cái bài kệ này, để răn nhắc cho chúng ta thôi. Bài kệ như thế này: người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lục trôi làng ngủ. Đó là câu thứ 47. Thì cái câu này nếu mà đọc theo cái văn trường Hàn là: như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ giữa đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng đi những người mê muội sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được. Thì trong cái câu này á, thì Đức Phật đưa lên một cái hình ảnh là cuộc sống của mình á, mình thu hái, mình gặt hái được những cái gì ở trong cuộc đời này mà chúng ta gọi, Đức Phật gọi là những cái ngũ dục, những cái gì mà nó đắm chìm mình, thì giống như mình được nhặt những cái hoa, nhưng mà mình bị trôi lăn theo những cái sự góp nhặt đó, rồi mình quên đi những cái việc mà mình cần làm. Thì không một ngày nào đó tử thần trôi tới thì mình không có đỡ kịp. Đã. Người nhặt các loại hoa, đây là hoa gì? Đây là hoa này là tượng trưng cho những cái dục mà nó thuộc về làm cho mình bị đắm chìm, như là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, vân vân. Hay là những cái thứ gì buồn, thương, giận, ghét mỗi ngày. Quý vị có cảm nhận là mỗi ngày mình nhặt những cái hoa đó trong đời không? Sáng ra thì mình vui cũng là một loài hoa, buồn cũng là một cái hoa, mà giận cũng là một cái hoa, bất quá là hoa tươi hay là hoa héo thôi. Thì cái chuyện nó bình thường, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng những cái chính nó bình thường. Lại sao nó bình thường? Vì nó quá vô thường. Lát mình vui đây, chút xíu lại buồn. Vừa thấy buồn đây, lát thì lại vui. Cho nên những chuyện mà vui, buồn, giận, ghét, thương mến trong cuộc đời này, nó rất bình thường. Vì sao nó bình thường? Vì nó luôn luôn biến đổi vô thường. Vì mình hiểu rõ được một cái bản chất của nó, cho nên mình đừng có đắm chìm, mình đừng có để cho mình bị lôi kéo. Thí dụ mình giận ai đó, mà mình không quên, mình quên một điều rằng sở dĩ mình giận là tại vì không có đúng ý mình thì mình giận.
Và mình biết rằng con người ai không có những lúc sơ sót lỗi lầm, cho nên thôi họ lỡ làm gì sai, giận họ nói lúc đó thôi, đừng có để cho cái giận này nó lôi mình đi nữa, nhất là những người thân thương của mình. Mình giận cái người thân thương của mình mà mình quên rằng cái vô thường nó có thể đến với mình hay là đến với người đó. Rồi lỡ mà ví dụ tử thần nó đến với người đó thì mình lại cảm thấy rằng mình chưa có cơ hội để nói lên một lời tha thứ cho người đó. Còn nếu như mà vô thường cái khổ, cái tử thần nó đến với mình thì mình lại mất đi cái cơ hội sanh về cõi lành bởi những cái giận, cái tức nó lôi mình. Cho nên cái gì nó có thể sinh khởi không sao, vì mình ở trong đời, mình còn là con người, chuyện nó rất bình thường. Nhưng khi nó đến với mình thì mình luôn luôn quán chiếu đây là cái tâm hành bất thiện, đừng để cho nó sanh. Còn nếu mà cái tâm hành thiện, tâm hành mà nó thiện nó khởi lên, thí dụ như là thương, là quý, là tha thứ gì đó, cũng là một tâm hành. Nhưng mà tâm hành nó khởi lên, mình ghi nhận và mình biết rằng dù là cái tâm hành thiện hay bất thiện gì, nó cũng láo lọc, cũng là cái biến đổi vô thường. Tại vì mình chưa làm chủ được cái tâm mình trọn vẹn. Cho nên không để cho đắm chìm bởi những cái buồn thương giận ghét mỗi ngày. Mình là con người, chẳng hạn như mình ăn thì ngày nào khổ đổi ăn thì muốn thay đổi cái mới. Hôm nay ăn canh chua, ngày mai ăn canh cải, không ít khi nào mình thích một món mà cứ lặp đi lặp lại. Nhưng khổ thay, đã đổi vị nhưng mà mình lại muốn cái vị nó phải khác. Thí dụ mình ăn canh chua thì canh chua thì chua, nhưng mà hễ mà ăn chua nói sao này nó lạc quá, này nó chua quá, mà mình không ghi nhận nó là canh chua, bất quá nó không chua như cái mong cầu của mình, chứ nó chua với cái người nấu. Nhưng mà dù cái gì đi nữa thì rõ ràng mình biết rằng đây là món canh chua thì cái vị nó phải là như vậy, bất quá là nó lạc hơn chút, chua hơn chút, hay mặn hay ngọt gì đó theo cái cách của mình thôi. Chứ có nhiều người ta thích nấu canh chua mà có cái vị ngọt, nhưng mà mình ăn được cái mình nói nấu canh chua gì ngọt ngay. Thành thử ra mình biết rằng chính bản thân mình cũng muốn thay đổi mỗi ngày, mà mỗi khi cái việc gì nó đổi thay thì chúng ta lại không bằng lòng. Và chính cái không bằng lòng đó rồi chúng ta lại kéo những cái khác tới để chúng ta so sánh, để rồi chi, để chúng ta đắm chìm bị lôi kéo trong cái đó. Mà rốt cuộc rồi mình để cho một ngày trôi qua bởi vì những cái chuyện đâu đâu nó không có đáng gì trên, mà nhìn lại thì thấy thiệt mình phí uổng một ngày. Những cái tức buồn giận ghét đó, thí dụ như bây giờ đang ở trong cái thời gian dịch bệnh mà bây giờ mình chưa biết, mình cứ hy vọng thôi, cứ nói chắc tháng 3 khỏe đỡ, rồi cái tới tháng 4 đỡ, mà rốt cuộc bữa nay tới tháng 5 mà cũng đỡ vậy. Mà giờ cái đỡ này phải 2-3 người đỡ. Tại sao? Mình là công nhân đi làm thì công việc nó ít thì cũng ít lương. Mình là một người mở tiệm thì vắng khách thì mình cũng sẽ thiếu cái thu nhập. Cho nên mình phải biết cái việc lớn trong cuộc đời mình hiện nay, là nếu nói về cái mặt hiện tại là gì, là cái sự chi thu của mình mỗi ngày, làm sao để mình quân bình được cuộc sống. Còn nói về cuộc lớn cho bản thân mình làm sao mình quân bình được cái tâm của mình giữa cuộc đời quá nhiều những cái biến động, quá nhiều biến động. Mà quý vị để ý, không có năm nào mà không có những sự việc xảy ra. Rồi chúng ta cứ rần rần chạy theo những cái tin tức, những cái cuốn lôi đó. Thì đó không có gì sai, nhưng mà cũng phải có một giây phút nào đó chúng ta tạm dừng để chúng ta trở về, chúng ta lo chăm sóc cái vườn tâm của mình. Ví dụ như mình ra ngoài sân mình làm vườn, nhổ cỏ, tưới hoa vân vân, được chứ. Nhưng đừng quên cũng phải lo dọn dẹp ở trong nhà, cũng phải lo tương tất ở trong nhà. Có nhiều khi cứ lo ngoài vườn không mà quên ở trong nhà. Thật ra ai đi ngang, hàng xóm đi ngang thấy cái vườn rất đẹp, nhưng mà trong nhà thì quá ư là bê bối. Thì mình cũng vậy, nhiều khi mình lo trau chuốt cái bên ngoài nhưng mà mình quên trở về để mình chăm sóc cái bên trong. Mà cái bên trong mới là cái bản chất của mình. Thành thử khi sự việc nó xảy đến rồi, mình tung ra liền, cái người ta thấy ôi chà, chú này, cô này, thầy kia, cô còn sân si, còn phiền não. Tại vì sao? Tại hàng ngày ít có chăm sóc nội tâm. Mà khi sự việc nó xảy đến, bất giác nó xảy đến, thì lập tức cái nội tâm đó, cái bên trong đó nó ra, nó phản ứng liền. Thì chính cái phản ứng đó người ta thể hiện được cái chất sống của mình. Cũng giống như người không có tiền, tự người ta biết ta không có tiền, cho nên khi đến cái chỗ nào người ta cũng e dè mua sắm. Còn người mà mình thấy họ mua sao mạnh tay quá. Tại sao? Tại vì họ bên trong họ biết họ có khả năng mua. Thì cái người mình, hoặc là cái người mà người ta, cái gì mà người ta biết, người ta giỏi đó, tự nhiên đến lúc nào đó người ta thể hiện điều đó. Đó là một ví dụ cũng như trong tâm của mình. Nếu mình mà có nội tâm vững chắc, có cái nhìn trong sáng sự việc, thì ít khi nào mình vội vàng phán xét, phản ứng cái việc gì. Mà chúng ta luôn luôn để cái tầm nhìn của mình cho nó rộng, cho nó xa, cho nó bao quát, để chúng ta giảm đi, giảm đi cái lỗi lầm mà chúng ta chưa biết mà chúng ta vội nói, chưa rành mà chúng ta đã kết án, vân vân. Thì ở đây cũng vậy. Cái chữ nhặt hoa tức là mỗi ngày chúng ta đều có những cái việc chúng ta phải tiếp xúc, chúng ta phải đối diện. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng cái nào là cái quan trọng, chứ còn cái chuyện đâu phải nói vậy rồi chúng ta buông xuôi. Không phải, mỗi ngày chúng ta đều có những công việc phải làm, nhưng nhớ cái nào rồi nó cũng đều là những cái biến đổi vô thường. Cái quan trọng là chúng ta đừng để cái tử thần nó cuốn trôi mình. Tử thần cuốn trôi đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho những cái phiền não, khổ đau vô. Nếu nói về cái chết thì thật sự hễ ập cái chết, mình ập đến cái trở tay không kịp. Lúc đó mình ôm một khối khổ đau phiền não để đi trong cái cõi luân hồi sanh tử khổ đau. Còn nếu như mà mình ôm được cái nhẹ nhàng, cái thánh thoát, mình vẫn luân hồi sanh tử nhưng nhẹ nhàng hơn. Cũng giống như tới giờ lên phi trường thì tất cả mọi người đều phải ra phi trường, lên máy bay hết. Nhưng người hành lý nặng nề thì cực nhọc hơn. Người hành lý mà gọn gàng thì sao? Dễ dàng, nhẹ nhàng hơn. Thế thôi. Thì chúng ta đều là những người lữ khách cuối cùng phải ra đi. Nhưng mình phải biết trang bị cho mình những gì ở trong cái hành trang đó để nó gọn nhẹ. Mà không, bây giờ mà đi rồi mà xin lỗi mình nói đơn giản, ở đâu giờ cũng có đồ đạc để mình mua sắm hết. Mà bây giờ mình nghĩ mình sợ chỗ đó không có, mình xách nào là xà bông, kem đánh răng, đủ thứ hết được chứ có sao. Nhưng mà nó nặng. Còn mình cầm gọn gàng, mình có tiền túi cái thôi, đi tới đâu lo cũng được. Thì cái tiền nó là gì? Giống như phước của mình thôi. Hành trang của mình là gì? Khi mình đi du lịch, đi đâu thì mình luôn luôn là mình suy nghĩ coi cái gì mình sẽ cần để mình chuẩn bị mình mang theo. Chứ không có ai bao giờ mà đi du lịch mà cầm theo những cái gì mình không cần thiết. Thì cũng những lúc như vậy để giúp cho mình quán chiếu. Rồi đây mình sẽ có một cuộc đi, mình sẽ có một cái cuộc travel, mình sẽ có một cái chuyến đi. Nhưng mình phải chuẩn bị gì cho chuyến đi này? Mỗi lần Pháp Hòa mà pack hành lý mà đi Phật sự, mỗi lần mà mình pack cái mình nói kỳ này mình đi giảng chỗ này, cái gì mình sẽ cần. Mà cái chuyện đầu tiên nhất là bỏ một vỏ cái passport nha. Kể đến là tài liệu mình muốn giảng nha, máy thâu rồi ha. Rồi coi mình có đơn giản là mấy bộ đồ, cái khăn cái gì đó. Thì cái hành lý rất là gọn, mà nhưng mà mình luôn luôn mình ý thức mình đi giảng nơi nào thì mình cần phải mang những gì. Và những lúc như vậy Pháp Hòa hay suy nghĩ, những lúc đang phát đồ vậy Pháp Hòa suy nghĩ, cái này nó cũng giống như mình sắp sửa mình đi một cái cuộc đời, mình sẽ có một ngày mình đi. Vậy thì mình phải hỏi mình coi cái gì mình cần mang theo và cái gì mình cần để lại. Thì cái sự sống chết của mình cũng vậy. Mình hỏi mình coi mai mốt mình chết đi, cái gì mình cần mang theo cho cuộc đời mình, còn cái gì mình cần để lại. thì cái gì thật cần thì mình mang. Cũng như thế, cái gì mà nó nhẹ nhàng cho tâm tư mình thì mình nên giữ, còn cái gì mà mình thấy nó u trễ cho đời mình quá thì mình phải buông đi, còn không thì mình bị cuốn phăng. Tại vì ai trong chúng ta cũng có những giấc ngủ mà mình chưa chắc ngày mai mình có thể mở mắt lại được. Chẳng hạn như Pháp Hòa là có cái bệnh hội chứng là có thể nín thở trong giấc ngủ, tiếng Mỹ gọi là sleep apnea. Thì một tiếng đồng hồ mình ngủ mình có thể ngưng thở 60 lần. Thì ai mà bị mắc cái bệnh này thì có thể chết bất cứ lúc nào trong khi mình ngủ. Vì mình thở không được là mình ngủ, mình chết thôi. Nằm xuống thì cái khí quản nó không có thở được, thì mình thở bằng miệng. Và nếu mình không có bị chết trong giấc ngủ thì mình sẽ bị một cái chứng có thể là gì? Bị tai biến. Cho cái bệnh đó tuy rằng nó không có đau đớn, nó không có hành hạ gì mình, nhưng mà nó cũng là một cái bệnh nguy hiểm, chết bất cứ lúc nào. Cho nên thí dụ như mình suy nghĩ vậy đi, rồi lỡ mình chết trong giấc ngủ đây rồi làm sao? Cho nên cuộc sống của mình phải có những cái tư duy. Tư duy để làm gì? Không phải để làm cho cuộc sống mình nó u buồn, nó nặng trĩu, nhưng mà để chúng ta có cái chuẩn bị, cái gì mình cần giữ trong cái chuyến đi này, cái gì cần để lại. Ví dụ như mình đi vừa rồi mình mới đi đâu đó, mình mang một cái gì theo rất là nặng, nhưng mình sắp sửa đi qua chỗ khác, chỗ này không cần cái này nữa, thôi lấy cái đó ra để lại vì nó nặng và nó không cần thiết. Cho nên mỗi lần mà đi Phật sự đâu á, là Pháp Hòa luôn luôn nhớ mình sắp sửa phải đi đâu. Và nhiều khi trong cái chuyến đi đó nó đi 2-3 chỗ, thì mình nếu mình đem càng nhiều thì nó sẽ càng nặng nề, mà mình gọn gãy được thì nó nhẹ. Thậm chí quần áo mình cũng lựa bộ đồ nào mà nó dễ giặt, nó mau khô mà nó mỏng, để chi? Để đừng có quá cái hành lý nó nặng mà xách theo. Đến mức độ là chúng ta luôn luôn lựa những cái áo quần nào mà gọn gãy nhẹ nhàng để chúng ta đi, trừ khi nào chúng ta đến cái nơi đó đang là cái xứ chỗ lạnh thì chúng ta lại đem theo những cái quần áo nào để nó đủ ấm cho chúng ta mặc. Nói tóm lại là chúng ta chuẩn bị một hành trang cho mình, vì mình biết mình sắp sửa đi tới đâu. Cũng như thế, mình đến cuộc đời này và mình cũng mang theo những cái nghiệp lực, những cái hành trang, mà mình sống với những cái hành trang nghiệp lực mà của quá khứ quá ư là nặng nề rồi. Thì bây giờ đã đến lúc mình quay trở lại, mình nhìn suốt 40 năm qua mình sống với nghiệp lực, mình sống với những cái tập nghiệp của mình, rồi mình thấy mình mệt mỏi không? Mệt mỏi, mà những người xung quanh mình cũng quá mỏi mệt. Thì bây giờ mình phải chuẩn bị, mình biết cái gì nó quá ư là nặng nề mỏi mệt thì mình phải giảm nó đi. Đó, đó là cái câu mà Đức Phật nói: người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm. Mình cái gì mình cũng phải cần có, nhưng biết rằng cái này có để tạm dùng, nó không phải là cái. Ví dụ như lúc mình giận thì cuộc sống mà tôi vẫn còn thọ thân ngũ uẩn, mà thì trong ngũ uẩn nó có sắc thọ, thọ là cảm thọ, thì đôi lúc tôi thọ giận, thọ buồn, thọ vui, thọ gì đó, nhưng mà hãy khởi lên rồi trong giây phút nào đó, rồi hay là một ngày hai ngày nào đó, thì tôi biết rằng tôi cũng cần buông bỏ, tại vì không thể giữ nó mãi. Đừng đắm chìm với nó. Tại sao? Nếu tử thần mà tới thì giống như cái người ngủ lụt bị trôi đi và không biết mình không có ý thức. Câu thứ 48, cái ý nó cũng tương tự. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Có nhiều khi mình muốn cái gì đó mà nó chưa có hài lòng, nó chưa có hả dạ, thì chúng ta cái chết nó đã tới rồi. Không phải là những cái, có nhiều vị thí dụ như có những cái ước nguyện cao xa, như là làm những cái công trình gì đó cho đời, nhưng cũng không đủ duyên để làm. Đó, như ở đây chúng ta biết là có một ngôi chùa, thầy trụ trì, hòa thượng trụ trì là mua miếng đất đó trước khi mình có Trúc Lâm nữa, tức là khoảng năm 94-95 là ngài đã mua miếng đất đó. Rồi năm 95 là ngài làm lễ động thổ, mà lúc đó mình chưa mua được cái miếng đất đang xây cái chùa Trúc Lâm mình bây giờ đây. Làm lễ động thổ rồi mua ngói ở bên Trung Quốc đồ về để chuẩn bị xây một ngôi chùa cả rất lớn, ở lớn nhất ở Bình Định. Rồi cuối cùng từ năm 1995 cho tới 2014 hay 16 gì đó, ngày viên tịch. Mà đến cái ngày mà hòa thượng viên tịch, miếng đất vẫn còn nằm đó và cái đống ngói vẫn nằm ở trên cái bãi cỏ đó, chưa làm được. Và người đệ tử thấy cái ý nguyện của thầy mình muốn làm ngôi chùa, cho nên người đệ tử phải thực hiện. Lý do là vì trong suốt 20 năm qua phải đeo đuổi tất cả mọi cái sự kiện, những giấy tờ trục trặc, là bởi vì bản vẽ thì ở tỉnh này mà lại xây ở tỉnh khác, cho nên những cái luật lệ nó không đồng với nhau. Và mất 20 năm trời đổi bản vẽ, thay luật sư, thay kiến trúc sư, đủ thứ hết, việc làm chưa xong. Đó. Thì khi mà cái ước nguyện của mình nó chưa mãn thì mình cũng có thể đã đi rồi, dù cái ước nguyện đó thanh cao. Huống chi là những ước nguyện mà nó chưa có thanh cao, gọi là những cái ước nguyện thấp kém của thế gian, thì nó lại làm cho mình thêm khổ lụy nữa. Thì cái câu đó, cứ sinh tâm ái trước mà tham luyến mãi không chán, những bông hoa mà mình vừa góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi. Hai cái câu này nó gần gần với nhau vậy. Ở đây là mình, người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm. Cho nên á, mình vẫn còn tham, nhưng mà mình, cái tham nào mà mình biết rằng mình không thể với được mà mình vẫn đắm chìm với nó, cái đó gọi là nhiễm. Hay là nói cách khác là đã có rồi nhưng mà không buông được vì không muốn có sự thay đổi, cũng là nhiễm. Mà hãy cái gì mà nó dính mắc, nó cột chói mình, thì cái đó nó làm cho mình khó đi, khó buông được, dù bất cứ cái gì. Thí dụ mình thích một cái gì đó mà bữa nay nó lỡ nó mất rồi, phải không? Mà mình cứ khổ lụy, mình cứ đắm nhiễm hoài, thì cái đó là một hình thức trói cột nhiễm ô. Thì chính cái đó nó làm cho mình lẫn quẩn khổ đau. Cho nên cái cội gốc của tất cả mọi cái khổ đau là gì? Chính là cái tham nhiễm đó, chính là cái ái nhiễm đó. Ái là thích. Thí dụ như mình gặp cái đó mình thích, đó bình thường. Thích người này, thích việc kia. Cho nên Đức Phật nói ái bất trọng bất sinh ta bà. Con người mình mà không có những cái ái luyến mà nó nặng nề, nó không có mặt ở đây. Nhưng mà cái ái đó đó, mà hễ mà nó thêm chữ nhiễm là ái nhiễm. Mình thích thôi, mình thương thôi, chuyện bình thường. Nhưng nhớ rằng tất cả đều biến đổi là vô thường. Ví dụ mình ái cái thân nè, mình ái cái thân mình, nhưng mà rồi á, bữa nay sao nhìn lại là bắt đầu mình thấy mình già hơn, mình tóc bạc hơn mọi thứ, thì mình biết rằng cái thân mình nó đã đi đến cái chỗ dị rồi đó. Nó đang dị đó nha, là biến đổi nha. Đến một ngày nào đó nó sẽ diệt, tại vì nó đi theo cái chu kỳ là sanh trụ dị diệt. Thế gian này nhà cửa tất cả nó đi qua bốn cái chu kỳ: sanh là có mặt, trụ là nó dừng lại, nó có mặt ở đó, nhưng mà trong khi nó trụ đó là nó dị, phải không? Rồi đến một lúc nào, chữ dị là gì? Là biến đổi, là thay đổi, là khác đi, cho đến lúc nào đó nó diệt. Thí dụ bình hoa này nè, phải không? Mình cắt nó xuống, mình cắm nó đi, mình thấy nó trụ, phải không? Ồ, bình hoa vẫn đẹp. Nhưng mà thiệt sự ra đó, mình nhìn kỹ là mỗi ngày nó dị. Hôm nay nó héo cánh bên này, mai nó héo cái lá bên kia, cho đến tuần lễ sau là bắt đầu nó rời rã ra, nó diệt. Nhìn chính bản thân mình là ngày nào mình cũng nhìn kiến, mình không nhận ra cái dị, nhưng một lúc nào đó tự nhiên mình cảm nhận rằng nó thật sự nó dị. Mà đôi nó dị đến mức độ mình không thể ngờ luôn. Năm ngoái cũng còn khá lắm chứ. Năm nay là bộ tệ hơn. Sanh trụ dị diệt. Còn thế giới vũ trụ này là thành trụ hoại không. Thành là có mặt, cũng là trụ là stay there. Nhưng mà trong khi nó trụ đó là nó hoại dần cho đến một lúc nào đó trở thành không. Con người mình là sanh, già, bệnh, chết. Đó là tứ tướng. Tứ tướng là bốn cái trạng thái, bốn cái tướng mà nó có mặt ở trên mọi cái hiện tượng. Đó, tình cảm của mình cũng vậy. Tình cảm của mình nó cũng khó sanh trụ dị diệt à. Mới gặp là thương đắm đuối là sanh đó. Rồi tạm thời gắn bó gỡ nhau vậy đó. Nhưng mà ở lâu rồi bắt đầu nó dị bớt. Mặc dù không có ly dị không có gì đó, nhưng mà vợ chồng càng già rồi hình như là không có gì để nói hết. Cả ngày hai ông bà ở trong nhà, mạnh ông thì đọc báo trên computer, mạnh bà thì nói phone hay là Facebook cái gì đó, thấy không? Thành thử ra nó có những cái biến đổi. Lúc trẻ quá trời chuyện để nói luôn, mới đi ăn đi uống đó, về nhà chưa đủ còn nhắn tin nói phone, mà sao già rồi không có chuyện gì để nói. Đó là mình nói theo cái tình cảm, không có phải là xấu, nhưng mà đây mình chỉ để mình thấy rằng cái gì gọi là những cái dị diệt, những cái biến đổi. Đó là hai câu, phải không? Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình khi cái chết nó đến. Vì vậy mà Đức Phật có nói một bài kinh gọi là kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất Dạ Hiền Giả là gì? Đó là người sống chỉ một đêm thôi. Nhất dạ là một đêm thôi. Một đêm là gì? Đức Phật nói cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Mặc cả là gì? Trả giá. Không có bargain được. Cho tôi ở đây thêm một ngày được không? Không. Không có thể nào được hết. Quá khứ không truy tìm, tương lai thì chưa tới. Chỉ có những giây phút hiện tại mình phải quán chính ở đây. Đó là những cái bài kinh mà Đức Phật nói rất ngắn gọn ở trong kinh Tạng. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Hiện tại chính là giây phút mầu nhiệm. Mà đôi khi chúng ta sống trong hiện tại, nhưng chúng ta dùng hiện tại để khổ đau với quá khứ và lo lắng tương lai. Rồi cuối cùng tích tắc thì hiện tại thành quá khứ, tích tắc hiện tại thành quá khứ, rồi cái tương lai nó đôn lên, nó thành cái hiện tại. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn sống của với quá khứ, với vị lai, mà cái hiện tại chúng ta quên mẳng. Mà cái hiện tại mới chính là cái chúng nó đang là. Còn quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Cho nên mình không có khéo thì mình lại để cho những ngày đó trôi đi một cách oan uổng. Vì vậy mà cái bài kệ quán vô thường rất là cần thiết. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Look back deeply and ask yourself, what have you done? This is something we have to write down and place somewhere that we're able to see regularly. And when we see this regularly, that brings us a lot of reminding, a lot of better living. Mình viết câu này ra, mình ghi, mình để đâu đó, và giúp cho mình rất nhiều trong cái sự sống có tích cực. Ngay cửa mình đi, trước khi ra khỏi cửa phòng, hãy sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Mình ở trong phòng mình sống, có thể mình sống rạng rỡ đó, nhưng bước ra khỏi phòng thì hãy sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Rồi cái chỗ nào mình đang làm việc, hãy ghi một câu nữa, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Mình đâu cần phải ghi hết bài kệ đâu, mình chia nó ra có thể thành một câu rất ngắn. Hoặc là mình để ngay cái bàn học chỗ mình làm việc, ngày nay sắp qua hay là đã qua, ta đã làm gì. What have you done? Là một tự nhiên thành một công án. Công án là gì? Là một câu hỏi, mà câu hỏi đó có khả năng tỉnh thức mình, là công án. Conan. Cái gì mà nó có khả năng nó giật dậy mình thì cái đó là một công án. Cho nên các thiền sư hay gặp đệ tử đang làm gì đó, tưởng đâu là sư phụ mình hỏi mình gì ghê gớm lắm, mà thật sự các ngài ít tỉnh thức mình đó, đừng đánh mình. Có nhiều khi mình ăn cơm vậy đó mà mình trôi lăn trong, mình bị cuốn phăng theo quá khứ. Có nhiều người ngồi ăn cơm mà mở cái tivi lên, rồi bao nhiêu câu chuyện vui buồn trong cái tivi nó lôi mình đi. Ngồi ăn cơm mà cầm muỗng cơm đưa lên miệng mà không có biết cái mùi vị của bữa cơm đó, mà cứ chạy theo cái vui buồn trong cái tivi, trong những câu chuyện mà người ta đang diễn đó. Đó là một hình thức cuốn lôi. Nhiều khi mình ngủ, ngủ nha mà cũng để cái phone kế bên đó, giúp mình dậy cái bấm lên cái rồi có ai nhắn gì không. Không có cái khép lại ngủ tiếp, mà hãy có một cái phải trả lời một cái. Hoặc là mình thấy có cái gì đó người ta gửi tôi phải nhắn vô coi một cái. Thật sự không có gì sai hết, nhưng mà mình tự hỏi lại mình, có phải mình đang bị cuốn lôi không? Chứ không phải nói vậy đó là tội lỗi, nhưng mà mình thấy rõ ràng rằng trong giấc ngủ của mình vẫn bị cuốn lôi. Bây giờ cái phone nó để đủ thứ, mình có thể bỏ đủ thứ trong cái phone của mình. Nào là tiền vô ra trong ngân hàng, nào là những cái email nè, nào là những cái tin nhắn nè, rồi Facebook nè, cái gì nó cũng nằm trong bàn tay mình hết. Nhưng mà chính vì vậy cho nên chúng ta bị cuốn. Ok, được, không sao. Nhưng mà thôi, nếu mình ngủ đó, mình tắt cái phone, mình để đâu cho nó rời khỏi cái giường mình đi, để cho mình có một giấc giấc, một cái giấc ngủ mà gọi là ngon. Chúng ta thường chúc nhau ngủ ngon, nhưng mà hình như mình ngủ không có ngon. Mình ngủ nó không có ngon là tại vì sao? Lâu lâu mình, đó là chưa nói những người mà để cái phone, cái chuông nó on nữa nha, ton ton, mà trong chùa thì ton ton để chánh niệm. Bon thời thỉnh tiếng chuông lên là mình ý thức mình chánh niệm. Còn này là ton cái móc ra coi, ton cái móc ra coi, mà bất luận chỗ nào. Ngay cả nếu mà mình xin phép sám hối đại chúng, ngay cả các vị xuất gia, nếu mà mình không có chánh niệm đủ đó nha, đang đắp y ngồi trên cái chỗ mà long trọng vậy đó, vậy mà vẫn mở cái phone ra alo giữa bá quan văn võ như vậy, thì mình thấy tự nhiên ngay cả người xuất gia còn bị trôi. Cho nên những nơi nào đó mà nó có cái tính cách quan trọng, mình đang đắp y, mình đang làm cái biểu tượng, làm cái hình ảnh rất đẹp, thì mình đừng có mở cái phone, đừng có bắt phone, đừng có alo gì ở trên những cái chỗ đó. Người ta nhìn vô nó rất là xấu. Hay là mình đang đi trong cái đại chúng vậy đó, thấy cảnh đẹp quá, long trọng quá, cầm phone lên quơ quơ vậy, tự nhiên trời ơi, người đời nhìn nó còn xấu, huống chi mình đang đắp cái y, phải không? Ngày xưa mình không có cái này mình đẹp quá đi, tự nhiên giờ mình có cái phone trong túi rồi, mình trở nên một hình ảnh rất xấu. Mà lỡ ở một cái máy phone khác họ chụp một cái, mình đang nhíu mắt sáng mày gì đó để chụp cái hình, lại càng xấu nữa. Mình nhớ là khi mình quơ cái phone mình chụp người khác, chụp một cái cảnh nào đó, thì cũng ở đâu đó có những cái phone người ta sẽ chụp mình. Mà cái phone người tu, người đời thì ta nhét trong túi, nhét trong lưng quần gì đó. Và mình thì giờ nhét trong cái túi áo, mà mỗi lần mình cần cái phải moi ra vậy, nó xấu dữ lắm. Rồi đó là chưa nói là mai những cái quần có túi nữa. Và trong khi như vậy, cho nên không có cái gì sai ở trong cái việc chúng ta có một cái gì đó, nhưng chúng ta phải để ý coi chừng nó cuốn mình đi. Mà chính mình cứ hởi hởi chút là bị cuốn, mà mình hoàn toàn không biết gì hết, sống là rất là không có chánh niệm đó. Thì qua cái câu này, ví dụ mình có được cái phone là một hình thức mình nhặt hoa rồi đó. Mình có cái gì, mình không có phải mình có cái phone là sai, vì cái thời đại bây giờ đó là một cái chuyện rất là bình thường, mà nó rất là cần thiết trong cuộc sống giao tiếp, mà rất là tiện lợi. Nhưng mà tùy theo mình sử dụng và tùy lúc nào mình sử dụng, chứ không thôi thì mình sẽ bị một cái sai là đắm say trong tham nhiễm, và sai suốt ngày còn chưa thỏa, vậy mà lên trên cái bàn ngồi chứng minh những cái lễ mà vẫn vẫn bị nó lôi, và cái hình ảnh nó không đẹp, nó không đẹp. Ví dụ mình đang đi, đang cung kính mình một cách rất trang trọng, tự nhiên cái điện thoại nó reo một cái mình lùi lại, ghé vô một góc nào đó, giật cái phone ra nghe xong chạy lật đật xen vô cái hàng, nhìn nó không có đẹp, nó không có cái hình ảnh, nó không có trang nghiêm. Thì bao nhiêu người ta nhìn vào đó. Cho nên các thầy các cô phải nên để ý cái đó. Khi mình lên làm lễ rồi đừng cầm phone gì theo hết, để cái việc đó. Còn muốn chụp hình chụp ảnh gì người bên ngoài, nghe Phật tử, nghe mấy năm nay mình nghiêm cái chuyện gọi là các vị giới tử tham dự những khóa tu rồi đắp y mà đi kinh hành mà cầm phone lên chụp, không cho. Giới tử thôi mình còn không cho thì các vị tôn đức ở trên cũng không nên làm. Thôi thì đó là hai câu kinh Pháp Cú 47 và 48 xin chia sẻ với đại chúng. Thì đại chúng nhớ là vua Ba Tư Nặc là vua nước Kiều Tất La Khô Sa La, và kinh thành đó tên là thành Xá Vệ, mà mình thường nghe trong kinh mình hay tụng lắm. Xá Vệ thành kỳ thủ viên trung Savatthi, thành Savatthi. Còn nước là nước Khô Sa La, mình hay âm là Kiều Tất La. Thì đó là nơi mà vua Ba Tư Nặc trị vì, và vợ của vua là bà Mạc Lợi, và con của hai vị là vua Tỳ Lưu Ly. Và Tỳ Lưu Ly có một cái mối hận thù với dòng họ Thích Ca. Thì ai là cái người đọc lịch sử Đức Phật đều biết cái câu chuyện này xảy ra cho dòng tộc Thích Ca, vua Tỳ Lưu Ly đã tiêu diệt. Ở đây khi nói tới hai câu pháp cú này thì các vị hay trích cái câu chuyện này ra kể. Nhưng mà ở trong cái phần chú giải của các bậc tiền bối đó, thì các ngài nói rằng hai câu này là do cái hình ảnh, cái chuyện đó thưa lên Đức Phật, và Đức Phật chỉ lấy cái hình ảnh của một đám người ngủ bị nước cuốn trôi và đưa lên cái ý nghĩa, chứ không phải vì sự việc những câu này có liên quan gì đến Tỳ Lưu Ly, mà nó chỉ là cái hình ảnh. Xin chia sẻ với đại chúng phẩm Hoa câu 47 và 48. Thì chúc đại chúng có một cuối tuần bình an. Và một lần nữa xin chúc các bà mẹ một ngày lễ Mother's Day thật là bình an, hạnh phúc, và ghi nhận tất cả tình thương của các con dành cho mình. A Di Đà Phật.